Bữa nay thầy giảng cho các con nghe cái vấn đề thay đổi nhận thức cái chết. Chúng ta phải làm cách nào để hiểu và chuyển lối hiểu biết cái nhìn về cái chết, sự tan hòa của các nguồn khí lực trong thân huyệt của trung ương của chúng ta và cốt yếu mà hành giả Mật Tông Thượng Thừa đã ứng dụng. Bởi vì trong con người chúng ta có cái nguồn năng lượng đất, nước, lửa, gió, âm thanh, ánh sáng và cái biết. Mà khi chúng ta phải biết cách thức để chuyển hóa nó, để nhận định nó và theo dõi nó từng niệm một để hiểu cái chết của chúng ta. Quá trình này xảy ra trong lúc chết, nên ta làm quen càng nhiều càng tốt tiến trình cái chết ngay từ lúc này đó. Bởi vậy, cái sống hiện tại chúng ta bây giờ sống bằng cách nào? Đừng để bị ràng buộc. Thứ nhất là tài, sắc, danh, thực, thùy. Năm cái ngũ trược ác thế này đừng để ràng buộc cho chúng ta. Mà cuộc sống này, hiện tại chúng ta làm doanh nghiệp, chúng ta làm khoa học, chúng ta tập hay cái gì đó, mà đừng để nó bị ràng buộc. Cái sống không bị ràng buộc thì cái chết nó cũng không bị ràng buộc. Tại sao Đức Phật không tái sanh? Tại sao các tổ không tái sanh? Tại sao những người đắc pháp không tái sanh? Vì họ làm chủ được cái chết. Họ muốn trở lại, không trở lại là quyền của họ. Còn nếu chúng ta cuộc sống này mà không làm chủ được cái cuộc sống, chúng ta bị ràng buộc tài sắc danh thực thùy, thì nó bắt buộc chúng ta phải quay lại sống trong cái cảnh này. Con người muốn được hạnh phúc an lạc thì phải sống như vậy. Đức Phật sau khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài vào cái định nhiều lần, Ngài dùng cái trí Bát Nhã để Ngài xóa hết tất cả gì của cái kiếp trước của Ngài có, xóa hết rồi Ngài mới đi được. Mà Ngài sống, Ngài cũng dùng cái Bát Nhã 22 năm để luyện cái chân tâm và cái diệu tâm. Rồi Ngài chết, Ngài cũng dùng cái đó. Bát Nhã là mục đích, là một cái lộ trình để không có ràng buộc cho một kiếp người chúng ta. Trong cái Bát Nhã, Đức Phật trước 22 năm, Ngài Long Thọ rút lại còn 1.000 quyển, Ngài Kumara Thập rút lại còn 100 quyển. Bây giờ thầy rút lại còn 5 bước đi. Tại sao vậy? Tại sao mà các tổ rút lại mà thầy rút lại 5 bước đi? Vì thầy bước đi 5 bước đi là cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng sống chân thật và tình thương. Tại vì Ngài để lại một cái hệ thống di thức luận của Ngài Thế Thân, Ngài để lại một cái hệ thống Kim Cang Thừa, nên nghiên cứu và ứng dụng được ra trong bao nhiêu năm nó có kết quả. Sống mà bị ràng buộc thì làm sao giải thoát được? Giải thoát cái gì? Không có một vị hòa thượng nào, không có một vị nào mà cầu siêu cho mình được hết. Bây giờ mình phải tập để mình giải thoát. Tập trong lúc hành động, trong lúc việc làm hàng ngày, tập trong lúc ngủ. Có thể một đêm mình chết 2 tiếng, 3 tiếng để mình tập cái chết đó. Sau khi mình muốn ra đi, mình làm chủ được ra đi, thì mình dùng cái đó để mình ra đi. Bởi vậy Đức Phật để lại cái chương Hàng Nguyên giải thoát và Ngài nhập Niết Bàn bằng cách nào? Trời, chính Đức Phật còn phải dùng phương tiện để ra đi. Sao Ngài không nhờ giả ai hết? Sao Ngài không nhờ hết mà Ngài phải dùng cái lực của chính mình để ra đi? Năm 2015, Thầy giảng ở Sóc Sơn cũng kinh Đại Bát Niết Bàn, tới cái phẩm Hàng Nguyên Thầy khóc. Các sinh viên nó thấy ngạc nhiên quá, tại sao Thầy khóc? Thì Thầy mới trả lời, chính Đức Phật còn phải tự mình để vận dụng phương tiện để ra đi. Còn bây giờ mà mình còn đi cầu cúng, đi cầu an, cầu siêu, làm đủ kiểu hết trọi như vậy, có phải là mình lỗi lầm hay không? Đó kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Hàng Nguyên. Mà bây giờ Viện Nghiên cứu Ứng dụng Buddha Yoga Thầy viết ra cái tài liệu này, thay đổi nhận thức cái chết của chúng ta. Mà thay đổi được là có cái quy trình để chúng ta biết được cái chết đó rồi, chúng ta ứng dụng hàng ngày, ứng dụng trong việc làm, ứng dụng trong giấc ngủ, thì sau khi chúng ta lìa đời, chúng ta được an lạc, không bị ràng buộc. Bây giờ chúng ta có mặt trần gian này để làm gì? Có phải có mặt trần gian này để chúng ta chuyển hóa cái ngũ trược ác thế mà chúng ta mang đi từ vô lượng kiếp tài sắc danh thực thùy, kiếp này qua kiếp khác, kiếp này qua kiếp khác, kiếp này qua kiếp khác không? Bây giờ trần gian này có sung sướng không? Sáng dậy ăn, rồi lây quay cái trưa ăn, rồi lây quay cái chiều ăn, rồi lây quay cái tối ngủ trời chết. Như vậy cuộc sống này có mặt trần gian để làm gì? Đó. Hôm nay Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Buddha Yoga đưa ra một cái lộ trình mà kinh nghiệm qua cuộc sống này, kinh nghiệm tu tập, để cho các vị hiểu. Một hành giả tu pháp này thường thực hành cái chết mỗi đêm để quân tập và để chuẩn bị sẵn sàng cho sự ra đi của mình. Chúng ta phải hiểu rằng không có một vị Buddha hay một vị hòa thượng nào có thể cầu siêu cho chúng ta được cả. Đó. Bây giờ bằng ngày mình làm, nhưng mà tối mình phải tập cái chết. Trong cái chết đó mình phải tỉnh giác. Mình biết cái luồng chân khí nó đi đâu, nó đi đâu, làm chủ được cái luồng chân khí đó thì mình mới làm chủ được cái chết. Mình không để cái luồng chân khí đó nó dẫn mình đi, mình làm chủ được nó, rồi khi mình 80 tuổi, 90 tuổi mình muốn ra đi là mình làm chủ thì mình ra đi. Nhưng mà khi mình ra đi, mình làm chủ nó được, mình không bị sự ràng buộc của cái ngũ trược ác thế này, nên mình không có tái sanh lại. Bây giờ mình không làm chủ được cuộc sống thì làm sao mình làm chủ được cái chết? Mình không làm chủ được cái thời gian, mình không làm chủ được cái không gian thì làm sao mình làm chủ được cái chết? Mình không làm chủ được cái chết thì tài sắc danh thực thì nó làm chủ, nó kéo mình vào lục đạo trời người Atula, ngạo quỷ, địa ngục, súc sinh. Nó kéo mình tùy duyên, tùy cái quân tập của mình. Cuộc sống này, Đức Phật nói, nhìn cuộc sống hiện tại đón được quá khứ, nhìn việc làm hiện tại đón được tương lai. Cái quá khứ như thế nào, bây giờ mình trở lại trần gian này, mà hiện tại giờ mình ứng dụng thế nào, mình sống thế nào, mình tập thế nào, mình cư xử thế nào, để tương lai mình về đâu mình tự biết. Vì vậy, Cái pháp giới của viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga là một cái pháp giới của ngũ thừa Phật giáo. Thầy lập lên để cho các con sống một cái pháp giới ngũ thừa. Các con làm việc mỗi tháng có lương gửi về báo hiếu cha mẹ, đó là nhân thừa. Các con làm khoa học về cái sâm ngọc linh càng ngày càng phát triển tới nano nữa là thiên thừa. Bây giờ các con ngồi thiền và tập yoga điều thân điều tức, đó là tinh văn thừa. Đang nghe thầy giảng triết lý Buddha đây là Bồ Tát thừa. Rồi đem ra ngoài ứng dụng dạy lại cho những người có sức khỏe và hiểu biết được chân lý, đó là Bồ Tát hạnh. Mặc dầu mình đang sống với ngũ trược ác thế, tài sắc danh thực thùy, nhưng mình không có nhiễm. Mình không có bị nó lôi kéo, tại vì cái lộ trình mình đã lập ra rồi. Mình sống như vậy đi tới. Mình sống bằng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật tình thương thì nó quân tập được. Trí tuệ nó chuyển, thức trí tuệ rồi nó chuyển được. Thì dù mình có chưa chết hay là mình chết, cũng nằm trong cái ngũ thừa Phật giáo này. Đó, thầy muốn cho các con biết rằng cái pháp giới đây nó là như vậy. Mình tự mình lập ra một cái lộ trình mình đi, chứ mình không bị tài, sắc, danh, thực, thùy ràng buộc mình. Đó, thì mình cuộc sống không ràng buộc thì chết cũng không bị ràng buộc. Đó là mình thay đổi, mình nhận thức cái cuộc cái chết này. Khi năng lượng trong cơ thể đầy đủ thì chúng ta không bị ung thư, bệnh tật. Khi nguồn năng lượng của chúng ta tắt, chúng ta sẵn sàng ra đi. Sự hòa tan nguồn năng lượng của kim cương thân này là huyệt đạo trên đầu, là cốt lõi của hành giả mật tông tối thượng thừa. Vì quá trình lan tỏa và này xảy ra tự nhiên trong lúc chết, chúng ta là phần đông thường miễn cưỡng khi quán xét cái chết hay không muốn nghĩ tới nó, nên chúng ta cần làm quen với cái chết càng nhiều hằng ngày, càng đêm càng tốt. Thông thường chúng ta khinh hoàng và cho cái chết là khó chịu khinh khủng. Điều cốt tủy là làm thế nào để biết được nó và ứng dụng nó được trong lúc từng giờ từng phút của cái chết. Đó, chúng ta phải tập nó, phải sống với nó và phải huấn luyện với nó để chúng ta biết cái chết nó như thế nào. Chúng ta biết ứng dụng nó, những cái luồng trường sinh đó, những luồng năng lượng đó, tắt năng lượng là chúng ta sẽ chết. Mà chúng ta phải làm chủ được nó. Chúng ta làm chủ được cái công tắc này là chúng ta mới có làm chủ được cái chết. Chúng ta hãy bắt đầu phát tâm vận hành trải nghiệm cái chết. Trong lúc ta ngủ, ngủ là chết là một. Chúng ta luyện tập để ngủ trong cái tỉnh giác và cái chết trong cũng tỉnh giác. Hai cái này, khi sống dùng cái ngủ, khi chết dùng cái tắt thở. Nhưng mà cái biết vẫn vận hành. Nếu chúng ta xét kỹ những vấn đề này, chúng ta sẽ thấy cái chết không phải là một cái hố sâu đen ngòm khinh khủng đang chầu trực cuốn hút chúng ta vào trong đó mà ngốn ngấu. Trái lại, nó chính là một nguồn an ủi nên niềm tàn cả hỷ lạc lớn lao. Chúng ta làm sao trong khi ngủ để được tỉnh giác, chết trong tỉnh giác. Chúng ta sống với cái tỉnh giác thì chúng ta không sợ chết, không lo âu gì cái chết. Chúng ta có cái sống quan hỷ lạc và không bị ràng buộc của cái chết và cái sống hiện tại. Đó là bữa nay là triển khai để cho chúng ta thấy. Bởi vì ở trong con người chúng ta có 7 nguồn năng lực: đất, nước, lửa, gió, âm thanh, ánh sáng và cái biết. Làm sao con người ta làm chủ được cái đó, làm chủ được cái nguồn năng lượng đó, thì chúng ta làm chủ được cái sống và làm chủ được cái chết. Hôm nay thầy giảng cái này cho các con thấy. để cho các con biết, để mà các con sẽ có một cái hiểu biết. Tiếp theo đây là thầy giảng cái đại bát niết bàn, cái chết của Đức Phật, để chứng minh cái này rồi. Rồi thầy giảng cái đại bát niết bàn, cái chết của Đức Phật, để cho các con sẽ hiểu. Bây giờ mình sống trần gian này để làm gì? Mà khi Đức Phật tu hơn 60 năm rồi, trong khi Ngài ra đi, Ngài nhập niết bàn như thế nào? Để cho chúng ta biết được, để chúng ta chuẩn bị trong một kiếp người này, để chúng ta làm chủ được cái chết. Chúng ta thường nghĩ cái chết rất kinh khủng, nhưng kỳ thực nỗi kinh hoàng này là do chúng ta tưởng tượng mà thôi. Kỳ thực cái chết có thể còn tốt hơn nhiều những kinh nghiệm mà chúng ta cho là lạc thú. Làm sao mở được nguồn năng lượng trong con người của chúng ta, vì việc sống hay chết đều giống nhau, đều ở trong cái hỷ lạc. Muốn được như thế, ta phải tự giáo dục mình. Có những vấn đề bấy lâu nay chúng ta vẫn thường né tránh. Nếu xét kỹ vấn đề này, chúng ta không còn nghĩ cái chết như là một hố sâu đen hòm kinh khủng, trái lại đây là một cái trải nghiệm đầy hỷ lạc. Làm sao mình tìm được hướng đi lộ trình này? Một đạo sư thường thực hành cái pháp này mỗi ngày. Khi ngủ như chết, như cái chết vẫn tức, nên biết được một chuyện xung quanh. Các con thấy rồi phải không? Nằm ngủ ngáy khò khò mà nó giảng sai lời, cái tao đưa tay lên ngưng, tao dậy tao la làng, phải không? Các con thấy sao ngủ, nằm đây ngủ phải không? Ngáy khò khò, nhưng mà nó giảng sai, cái tao đưa tay lên, tao giảng để tao sửa lại. Đó, cái ngủ đó mà như cái sống, như cái tỉnh, là dùng được cái tỉnh giác của mình. Mà khi mình nằm xuống 5-3 phút mình ngủ, mình ngáy khò khò, nhưng mà trong tâm cái biết mình vẫn tỉnh giác và hiểu hết. Cái đó là cái quan trọng cho một kiếp sống này. Một đạo sư thường thực hành cái pháp này mỗi ngày, khi ngủ giống như chết, nhưng cái biết vẫn thức, nên biết được mọi chuyện xung quanh. Như con muỗi bay ngang cũng biết, ai đụng vào cửa cũng biết, đó là cái tỉnh giác. Cái tỉnh giác rồi mới đến trực giác và giác ngộ. Như vậy, làm sao để chuyển hóa điều hòa hệ thần kinh của chính mình? Thì cái chết cũng vậy, mà sống như vậy, cái chết có thể còn tốt hơn nhiều kinh nghiệm. Chúng ta là lạc thú, cái chết mang đến cho chúng ta là một hạnh phúc bình an tuyệt đối. Một người bạn trai hay bạn gái có thể mang đến cho chúng ta một cái ý lạc thú, trong căn bản không thể mang đến cho chúng ta một chút ít gì, sự bình an phúc lạc. Họ chỉ giải quyết được một chút ít vấn đề nông cạn thuộc cảm thọ của chúng ta mà thôi. Nhưng khi lúc chết, tất cả những vấn đề cảm xúc lo âu của chúng ta đều chấm dứt, tất cả những khái niệm đối nghịch đều tự động tan biến và hư không. Mở đường cho chúng ta kinh nghiệm được cái tuệ giác sâu xa này. Bởi thế điều ta cần tiến hành từng tự đó trong tâm chúng ta lúc càng trở nên cái vi tế nhỏ nhiệm. Nếu chờ lúc chết mới làm quen thì uổng phí cho một kiếp người ở mặt trần gian này. Cái yoga có mục đích là như vậy. Thiền quán yoga mở mắt nhìn vào một cái điểm mà bên trong vẫn tỉnh giác, biết hết tất cả xung quanh, tư tưởng không bị tán loạn, chạy theo các cảnh bên ngoài mà tỉnh giác, biết hết mọi xung quanh. Yoga thiền quán rất quan trọng. Chỗ này Ngài Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền định mà mở mắt, mà trong cơ thể Ngài các chakra đều là hoạt động hết tất cả. Các con thấy trên bức tượng Ngài Thích Ca đang ngồi thiền định mà mở mắt. đó là thiền của vô già, mà bên trong hoạt động hết, bên trong vẫn cái nguồn năng lượng vẫn hoạt động được hết. Vì vậy Ngài làm chủ được cái năng lượng đó, thấy không? Rồi bây giờ để xong giảng cái chết của Đức Phật, các con nghe cho kỹ nha. Kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm 88, ứng tận hoàn nguyên. Đức Phật bảo đại chúng, giờ này ta đang nhập Niết Bàn, cả mình ta đau nhức. Các con thấy không? Giống hệt như chúng ta. Ngài tuyên bố giờ này ta sắp nhập Niết Bàn, cả mình ta đau nhức. Y hệt như chúng ta, không có gì khác hết, đau nhức. Nói vừa xong, Đức Phật liền nhập sơ thiền, nhập nhị thiền, cho nhập xuất định. Phật lại phổ cáo đại chúng, ta dùng thẩm thâm bát nhã xem khắp ba cõi tất cả lục đạo chúng sinh, bảy cõi này bốn tánh rồi lìa rốt ráo tịch diệt đồng như hư không. Đó là bảy cái nguồn năng lượng nó tập trung lại, nó tạo cái định cho Ngài. Ngài trong cái tỉnh giác, Ngài thấy tất cả xã hội, cuộc sống, hiện tiền, quá khứ, hiện tại đều là như hư không hết. Ngài xóa hết tất cả cái gì vướng mắc trong của Ngài, Ngài xóa hết ra. Tự Ngài phải xóa sơ thiền, tam thiền, nhị thiền, tứ thiền là đất, nước, gió, lửa, bốn cái nó hợp thành cái định. Rồi âm thanh và cái ánh sáng, cái biết, nó tạo ra một cái định. Rồi Ngài dùng cái biết thanh tịnh đó, rồi Ngài mới xóa hết tất cả những gì mà thường Ngài còn vướng mắc một kiếp người của Ngài. Ngài xóa hết. Tại vì Ngài là ở sống trần gian này, sống với ngũ trược ác thế, tài sắc danh thực thùy. Ngài sống như vậy, nhưng mà nó bám trong cái tàng thức của Ngài, bám trong bộ não của Ngài. Ngài dùng cái bát nhã là xóa nó trở về cái hư không hết. Ngài tu trong 49 năm, mang bát đi sinh ăn, Ngài thuyết pháp cũng dùng cái bát nhã xóa hết tài sắc danh thực thùy hết. Ngài cũng xóa hết. Bây giờ chết, Ngài cũng dùng cái bát nhã, Ngài cũng xóa hết. Bởi vì cái định nó có ba cấp quan trọng: pháp định, tánh định và trí định. Pháp định giờ ba tông niệm Phật tụng kinh trì chú, còn tánh định giờ phải dùng cái tự tánh của bát nhã trở về cái không, còn trí định là dùng để ứng dụng hàng ngày. Vì vậy mà kiếp này nó không vướng mắc Ngài, nhưng mà nó nằm ở trong cái tàng thức của Ngài, quá khứ của Ngài có, nên Ngài phải dùng cái bát nhã đó, Ngài xóa hết. Bản lai bình đẳng không có tưởng niệm, cao hạ không thấy nghe, không hay biết, không hệ vượt, không giải thoát, không chúng sanh, không thọ mạng, không sanh không diệt, chẳng phải thế gian, niết bàn, sanh tử đều là không thể được. Trước sau bình đẳng và bình đẳng với các pháp, nhàn cư tịnh trụ, không thi vị ai, sanh trí rốt ráo quyết định bất khả đắc. Ngài xóa hết tất cả cái gì mà Ngài đã mang đi trong 60 năm trời để Ngài hành đạo, Ngài xóa luôn hết. Ngài xóa lại trở về cái gì? Trở về cái hư không. Nên Ngài không có tái sanh lại, nên không cần phải tái sanh lại nữa. Đó là mới là giải thoát. Ngài xóa hết. Ngài dùng cái bát nhã, Ngài xóa hết. Chính bản thân mình, mình phải tập. Khi Ngài còn tại thế, trong giấc ngủ Ngài phải luyện. Khi thiền định Ngài phải luyện. Để Ngài xóa, Ngài dùng cái bát nhã đó, Ngài xóa hết. Bởi vậy, thời gian tu tập của Ngài tại thế gian, bát nhã là mẹ của chư Phật, sanh ra cái trí tuệ, nhưng mà ra đi cũng phải dùng cái đó để so tiếp. Đó, hôm nay các con thấy cái phẩm này mà viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga ra để nghiên cứu ra đưa một cái lộ trình, bởi vì Buddha là Phật, Phật là tâm, để ứng dụng trong cái sống và ứng dụng trong cái chết. Chứ không phải ứng dụng trong cái sống mà không có ứng dụng được trong cái chết, nó vô nghĩa. Bảo đại chúng sanh, Phật nhập thuận nghịch các thiền định siêu việt, như tam thiền, tứ thiền, không xứ nữa, vô hữu xứ, diệt tận định. Ngài bảo đại chúng rằng ta dùng Bát Nhã Ma Ha khắp ba cõi đều tất cả là pháp hữu tình vô tình, thải đều rốt ráo, không hệ vượt. Không hệ vượt là không vướng mắc, nghĩa là từ ở trong cái vô tình và hữu tình không vướng mắc nữa, không giải thoát, không chủ, không y, không thể nhập trì, chẳng ra ba cõi, chẳng vào các cõi, bản lai thanh định không cấu nhơ, không phiền não, đồng như hư không. Nói xong Đức Phật lại thuận nghịch nhập thiền định lại nữa. Siêu việt xong Đức Phật lại bảo đại chúng, ta dùng Phật nhãn xem khắp ba cõi tất cả các pháp, thể tánh của vô minh, vốn là giải thoát, tìm khắp mười phương, trọn không trở được. Lúc này Ngài thấy được, Ngài mới nói rằng dùng cái Phật nhãn để xem. Bây giờ không có vô minh nữa, không giác ngộ nữa, là làm sao đừng vướng mắc nữa. Không vướng mắc giác ngộ mà không vướng mắc vô minh mới là giải thoát được. Cho đây nên ngày nay ta an trụ thường tịch diệt, quan gọi là đại niết bàn. Đức Thế Tôn nhập siêu thiền định thuận nghịch ba lần, xem khắp pháp giới, ba phen phổ cáo đại chúng. Đức Như Lai lần lượt nhập các thiền định 27 lần nữa. Sau khi ba lần thuận nghịch nhập các thiền định, phổ cáo đại chúng, Thế Tôn nằm nghiêng bên hữu, trên giường thất bảo, gối đầu phương Bắc, chân chỉ thẳng phương Nam, mặt hướng phương Tây, lưng quay về phương Đông. Lúc đó giữa đêm Đức Như Lai nằm trên giường thất bảo rừng Ta La nhập tứ thiền yên lặng mà vào niết bàn tịch diệt. Đó, các con thấy chưa? Cái lối ra đi của cái chết ông thầy nào làm được? Ông hòa thượng nào làm được? Ông Phật, ông Thánh nào cứu ta được? Bây giờ chúng ta sống đây mà chúng ta không thao dượt, chúng ta không tập luyện, chúng ta không hiểu được, thì cuộc sống này vô nghĩa. Đó, Kinh Đại Bát Niết Bàn, cái phẩm Tận Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên là trở về. Hôm nay thì triển khai cái này để cho các con hiểu. Vậy thì mình sống phải làm sao đây? Mình sống phải làm cách nào đây? Mình có mặt trần gian này để làm gì đây? Rồi mình ra đi rồi mình trở lại về đâu đây? Mình có làm chủ được cái ra đi không? Chính Đức Phật còn phải như vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Nên viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga ra lấy cái du già tối thượng này để đưa ra cho cộng đồng thấy là một cái chết của một kiếp người và cái sống của kiếp người, để chúng ta có một cái lộ trình, để chúng ta phải hiểu làm cách nào mà để chúng ta ra đi được cái bình an. Chúng ta không bị sự ràng buộc, chúng ta không bị kéo níu, chúng ta không bị nói chuyện quá. Bởi vì chúng ta đang sống ở đây là cái ngũ trược ác xế, tài, sắc, danh, thực, thùy. Năm cái này mở mắt ra là chúng ta gặp rồi. Mà làm sao chúng ta sống chung với nó mà đừng nhiễm nó, đừng để nó ràng buộc chúng ta. Cái chỗ đó mới là quan trọng. Đó. Bữa nay viện nghiên cứu viết cái tài liệu này ra để đưa ra cộng đồng, để giảng ra cộng đồng, mục đích là cho biết cái vấn đề này.